Phương và Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Kraler Graduate School of Management. Với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và xin gửi lời chào cô Quỳnh Lan và anh Nguyễn Hoàng.
Vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả và xin kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nguyễn Hoàng và Nam Phương. Thời tiết ở tại Houston phải nói là đẹp vô cùng. Bây giờ có hơn 60 độ và nhiệt độ cao nhất trong ngày lên đến 67 độ. Phải nói là một cái ngày cuối tuần thật là đẹp với nắng ấm chan hòa. Không biết là bên Dallas thì thời tiết nó như thế nào ạ?
Vâng, Nguyên Hoàng cũng tính khoe với cô Quỳnh Lan ở trên này trời rất là đẹp, nhưng mà cô nói như thế thì Nguyên Hoàng không dám khoe nữa. Nguyên Hoàng xin chào cô và xin kính chào giáo sư Khương Hữu Lộc ạ.
Dạ vâng, dạ thưa, kính chào chị Quỳnh Lan, anh Nguyên Hoàng, cô Nam Phương. Trời đẹp như vậy mới đi chợ Tết được chứ, phải không quý anh chị?
Dạ vâng, nói đến Tết thì cũng sắp sửa đến Tết rồi. Đến thứ hai này thì đã là ngày 23 tháng Chạp, tức là ngày lễ cúng ông Táo, đường Táo về trời. Rồi sau đó chúng ta hơn khoảng 7 ngày nữa thì sẽ đến Tết. Một cái Tết hy vọng rằng là cái Tết thật là đẹp, thật là hạnh phúc. Và tất cả những cái điều mà chúng ta mong ước đều sẽ được thành tựu trong cái năm mới này. Và bây giờ thì như thường lệ trở lại với chương trình thì xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết thị trường chứng khoán vào cuối tuần qua có tốt đẹp hay không thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa thị trường chứng khoán như mình đã dự liệu đó, trong tuần nó thay đổi nhiều lắm, vũ bão lắm, nhưng mà cuối tuần thì cũng trở lại khoảng cái mức của cuối tuần vào tuần trước. Cuối tuần gia tăng khá nhiều trở lại, nhưng mà tuy nhiên trong tuần thay đổi nhiều lắm, cái chuyện chiến thương giữa Trung Quốc và Mỹ nó làm cho giới thị trường họ rất là căng thẳng. Đôi khi họ nói sắp sửa hòa giải, sắp sửa đi đến cái thương lượng, nhưng mà đôi khi họ nói là không đi đến đâu. Thành ra đó là một cái những cái chủ yếu cho cái stock market. S&P 500 kết thúc ở mức là 2.665 điểm. Dow Jones cũng tròn trẹm lợi gần như là 24.800. Mức này thì cũng khá chứ không phải gì tệ gì, nhưng mà so với cái cao điểm của mấy tuần trước, nó gần cũng mấy tháng trước chứ, lên đến gần 28.000 thì cái mức này là khá là thấp. Nasdaq là 7.165 điểm, trong khi đó để tôi coi giá dầu thô và giá vàng. Giá dầu thô nó 53-55 xu trên mức 50, nhưng mà vẫn còn khá thấp. Giá vàng lên khá nhiều so với mấy tuần trước, hiện giờ là 1.302 đô la một lượng vàng của Hoa Kỳ. Còn lượng vàng của Việt Nam thì to hơn lượng vàng của Hoa Kỳ ạ.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Như giáo sư cũng đã nói rằng là cứ chúng ta cũng đang chờ đợi là không biết có sự thay đổi gì giữa Tổng thống Donald Trump và bên Quốc hội hay không. Thì gần đây một cái tin rất là vui, đó là Tổng thống cũng đã cho tạm thời giải quyết trở lại là đi làm việc trong 3 tuần lễ để mà có thời gian, thời giờ để mà thương lượng với Quốc hội. Thì không hiểu cái điều này nó có ảnh hưởng đến kinh tế nhiều hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Khi chúng tôi lên trên đài VOA để thu hình trong thứ sáu hôm qua đó, thì Như quý vị biết, là tất cả nhân viên của Đài Voa là nhân viên của liên bang, đều không được lãnh lương trong cái thời gian shutdown này. Một Đài Voa là một cái building kinh khủng, mười mấy tầng lầu, mà trong đó mỗi một tầng lầu là của một phần, đó là của một quốc gia, trên đó có 55 quốc gia, Việt Nam có một phần ở trong cái tầng lầu số 2. Khi chúng tôi đến rất là buồn, là tại vì những nhân viên Việt Nam của mình làm việc mà không có lương, mà nhất là gần tới ngày Tết nữa. Một số các anh chị khi mà kéo dài cả tháng trời, rồi có một số đi về Việt Nam để thăm Tết, thăm cha mẹ anh em thì cảm thấy pressure rất nhiều. Nhưng mà cái này chắc chắn là một cái tin vui, mặc dầu 3 tuần lễ qua rất là nhanh để được cái thương lượng. Khi mà cái shutdown mà ngắn hạn như mấy lần trước đó, thì nó không có ảnh hưởng kinh tế cho năm bao nhiêu, là tại vì đại đa số những người không lãnh lương đó được trả lại, bù lại, không có mất mát bao nhiêu. Có một số nhỏ không có bị phật lô, không đi làm thì không lãnh lương thôi, thành ra họ vẫn lấy lương lại. Tuy nhiên kỳ này khi mà kéo dài lâu như vậy đó, thì quý vị biết là khi mà mình bị cái túi ngân hàng bao mà bị siết chặt đó, thì mình không có tiêu xài. Nhưng mà khi có số tiền trả lại đó, thì cái mức tiêu xài nó cũng không đều đặn hơn là có tiền mỗi tuần, mỗi ngày, mỗi tháng như vậy. Thành ra nó ảnh hưởng dài hạn với lại cái nền kinh tế, nếu mà kéo dài thêm khá nhiều. Không phải là chỉ ảnh hưởng vào 800.000 công ăn việc làm của nhân viên liên quan hay là những người contractor, nhưng mà nó ảnh hưởng dây chuyền lên cái trên 1 triệu mấy người. Mà khi mà cái mức tiêu xài mà gián đoạn, mà khi lãnh lương lại không có tiêu xài giống như vậy đó, thì nó có ảnh hưởng gấp 5 lần trong nền kinh tế. Đó là cái nền kinh tế của Hoa Kỳ tùy thuộc vào cái mức tiêu thụ. Vì mình tiêu xài, mình mua đồ ăn, thức uống này nọ và vô mấy cái tiệm đó, thì mấy tiệm đó họ cũng tiêu xài, rồi nó dây chuyền như vậy đó. Nó có ảnh hưởng từ 5 đến 6 lần trong nền kinh tế, nếu mà bị gọi là thụt giảm một cách dài hạn là như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Chuyển qua một câu hỏi khác là nói về công ty Huawei, thì được biết rằng là đã bị chính phủ liên bang tố cáo criminal về cái án hình mà đánh cắp những cái bí mật thương mại của hãng T-Mobile. Thì không biết rằng là đây có phải là một trong những đòn chiến trị trong chiến trường hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thì chắc chắn đây là một khi chính phủ của liên bang mà họ bắt đầu họ chú ý đó, và họ để ý, họ điều tra đó, thì mọi chuyện từ từ nó xảy ra. Đó là cái cách làm việc của hệ thống luật pháp hay là hệ thống của chính phủ của liên bang. Vì Huawei và ngay cả ZTE nữa, nếu mà chính phủ liên bang cứ tiếp tục theo dõi thì sẽ thấy những cái hành động rất là thiếu đạo đức hay là thiếu căn bản của những cái khế ước giữa công ty. Khi hai hãng Huawei và T-Mobile là hai hãng partner, có nghĩa là người hùng hạp làm chủ với nhau, mà lại ăn cắp những cái hồ sơ bí mật, mà trong đó có những cái về technology nữa. T-Mobile đã bị Huawei đó ăn cắp và ra kéo nhau ra tòa. Về civil charge thì họ đã thắng kiện rồi, nhưng mà bây giờ là án hình, có nghĩa là chính phủ liên bang nhúng tay vào, nói rằng đây là một cái khác biệt giữa án hình và án mà civil với lại criminal á, là nó khác biệt lắm. Là chính phủ liên bang họ nói đây là cái án mà có ảnh hưởng đến tai hại với người khác, với một cái intent để mà gạt gẫm người ta, có một cái gọi là cái cố tình rõ ràng nhúng tay và ảnh hưởng đến để hại công ty và ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Tôi hy vọng rằng chính phủ Hoa Kỳ cứ tiếp tục tạo áp lực trên công ty Huawei và ZTE, để vì hai công ty này là một cái hình thức gián điệp rất mạnh, và cái hệ thống tư bản một làm việc một cách nửa chừng và gian lận, ảnh hưởng đến thế giới rất nhiều. Đó là sự lựa chọn làm ăn với lại một cái công ty mà không có căn bản đạo đức. Cái này giống như là mình chọn bạn hay là chọn người hùng hạp mà người đó không đạo đức, mà từ lâu rồi trên thế giới không để ý đến những cái hành vi của những cái công ty Trung Quốc là như vậy.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Nói chuyện các công ty của Trung Quốc không làm ăn không đạo đức, thì thực ra mà nói chính ngay cái chính quyền của họ cũng không đạo đức. Cụ thể là vừa rồi Nguyên Hòa nghe một cái tin là một giáo sư kinh tế ở một trường đại học tên là Renmin, đại học Renmin ở bên Trung Cộng, thì ông này tên là Sang Song-ju, ông là cố kinh tế trưởng cho cái cơ quan nghiên cứu kinh tế của trường đại học này, thì ông tố cáo là chính cái cơ quan thống kê của nhà nước Trung Cộng đã thổi phồng con số tăng trưởng kinh tế trong năm qua là con số 6,5%, là con số nói xạo, thực sự thì ông nói là khoảng chừng 1,67% mà thôi, và thậm chí có thể là mức tăng trưởng vừa qua trong năm qua của Trung Cộng là thậm chí là số âm. Thì ông nêu hai cái lý do. Thứ nhất là rõ ràng thì ai cũng biết là do cái chiến thương giữa Mỹ và Trung Quốc. Và lý do thứ hai là do các công ty ngay tại Trung Quốc họ cũng đầu tư ít hơn và cái tăng trưởng của những công ty này cũng chậm lại đi. Thì thưa giáo sư, đương nhiên là ông kinh tế gia này ông nêu hai lý do riêng biệt, nhưng mà đương nhiên ai cũng biết là cái hai cái lý do này thực sự nó tương tác với nhau. Thì thưa giáo sư, cái cuộc chiến thương giữa Mỹ và Trung Cộng nó ảnh hưởng như thế nào đến các công ty Trung Quốc trong năm vừa qua, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa, để tôi nói hai anh xin đề cập hai điều mà anh nêu ra. Điều này tôi cũng đã nghe thấy một phần cái sự phản ứng rất mạnh và gọi là bất mãn của những nhà kinh tế gia ở bên Trung Quốc, và những người này sau đó đã bị gọi là trừng phạt rất là nặng nề và không cho làm việc nữa ở bây giờ bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Con số mà GDP mà gia tăng từ 6.5, mà khi ông nói rằng nó gia tăng chỉ có 1.5 hay 1.6 hay chấm âm đó, thì tôi nghĩ cái đó nó quá đáng. Tại vì đó, con số 6.5 đó là những con số mà những cái cơ quan gọi là rất là có uy tín là World Bank và IMF họ tuyên bố. Dĩ nhiên là những cơ quan này họ cũng tùy thuộc vào những con số của chính phủ của Trung Quốc, nhưng mà họ có cách kiểm kê riêng biệt. Riêng cá nhân tôi đã tiên đoán rằng con số 6.5 nó quá cao, có thể khoảng 6% hay 5.5%, chứ không có cao như vậy. Nhưng mà đi xuống tới con số 1 chấm mấy hay là con số âm thì tôi nghĩ rằng nó quá đáng, nó không có, tại vì GDP của một nền kinh tế 12.000 tỷ hay là của Hoa Kỳ là 19.000 tỷ đó, chỉ khác biệt 0.5% đó là cũng dễ sợ rồi, chứ không phải là con số 2-3%. Đó là cái nhận xét của tôi. Cái thứ nhì nữa đó là cái mức suy giảm của nền kinh tế của Trung Quốc đó, mặc dầu bị ảnh hưởng chiến thương nhiều nhưng mà nó chưa đến cái tác động mạnh, là tại vì cái cuộc chiến thương thật sự mới xảy ra vào cái cường độ cao đó vào tháng 7, mà tháng 7 đó là chỉ có 10% trên 200 tỷ thôi. Nếu mà Hoa Kỳ tiếp tục lên tới 25%, lúc đó mới là cuộc chiến mới là ảnh hưởng mạnh vào cái gọi là cái cơ bản của nền kinh tế của Trung Quốc. Cho nên cái ảnh hưởng của chiến thương này đó tôi không biết là kéo dài bao lâu, nhưng mà hiện tại thì nó ảnh hưởng rất là rúng động bên Trung Quốc, vì họ thấy rằng nó còn kéo dài và ảnh hưởng sâu hơn ra.
Vâng, đúng như là giáo sư nói đó, rằng là nếu mà lên tới 25% thì quả là một cái con số cao, và lúc đó thì chúng ta không biết cái chuyện gì nó sẽ xảy ra. Thì thưa giáo sư, cũng chính vì vậy cho nên Tổng trưởng Tài chánh đã đề nghị là giảm bớt cái thuế quan cho các cái công ty của bên Trung Cộng để có thể mà xoa dịu đi cái thị trường chứng khoán, cũng như là để khuyến khích các ở bên Trung Cộng có thể là nhượng bộ bên Hoa Kỳ chăng? Giáo sư thấy điều này là như thế nào ạ?
Dạ vâng, tôi cũng thấy hai cái lập trường rất là khác biệt giữa ông Tổng trưởng Tài chánh của Hoa Kỳ và ông Lighthizer đó là một trade representative, mặc dù ông chỉ là một người đại diện cho Bộ Thương mại. Còn ông này, ông Nutshin là ông Tổng trưởng Tài chánh, hai người có cái vị trí hoàn toàn đối lập, ngược chiều với nhau. Ông tại Tổng trưởng Tài chánh có vẻ thiên vị về Trung Quốc, muốn gọi là ve vuốt, có lẽ là được Trung Quốc vuốt ve rất nhiều, vì trước cái background của ông là investment banker về những cái ngân hàng, ông làm việc với Trung Quốc rất nhiều. Tổng thống Trump nghe lời cái ông trade representative hơn là ông Tổng trưởng Tài chánh, nhưng mà ông này càng ngày càng có cái ảnh hưởng tôi lo ngại, là vì ông là cái background của ông là về ngân hàng, về cách làm việc với Trung Quốc, và ông luôn luôn muốn xoa dịu. Mà Tổng thống Trump thì nói rằng phải đưa cái chiến thương đến cái mức gọi là Trung Quốc phải gọi là gần như sụp đổ thì họ mới tin tưởng, vì vì ông Lighthizer đó, ông nói rằng đó là Trung Quốc không có thể tin tưởng được, khi mà nhượng bộ rồi họ tìm cách khác họ gian lận. Và tôi đã lo ngại từ lâu là cái dân tộc tính của Hoa Kỳ rất là ngắn, không có đi đường dài. Cái đó là tôi lo ngại lắm, mặc dầu đường lối của Tổng thống Trump rất là mạnh và tốt đối với Trung Quốc. Rồi có nghĩa là rất là tốt để ảnh hưởng gây lên nhượng bộ của Trung Quốc. Tuy nhiên, stock market gần đây đã đi xuống rất nhiều, vì một phần lớn là tại vì cái chiến thương. Cho nên cái dân tộc tính của Hoa Kỳ không có chịu đựng đường dài, tôi lo ngại lắm. Cái điều tôi không hiểu là tại sao Tổng trưởng Tài chính lại có ảnh hưởng mạnh như vậy, và cái chiều hướng của ông bây giờ đang ảnh hưởng rất nhiều trong administration. Không biết phản ứng của Tổng thống Trump như thế nào. Riêng cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng cái chiến thương này phải tiếp tục gia tăng, mặc dầu ảnh hưởng stock market, ảnh hưởng túi tiền tới đầu tư của tất cả mọi người dân hết. Nhưng mà đường dài nó vẫn tốt hơn. Cái chiều hướng này đang làm cho tôi khá lo ngại là nếu nhượng bộ bây giờ hay là thương thuyết bây giờ thì đó là một cái dấu hiệu của sự yếu đuối và không dài hạn. Và Trung Quốc từ hồi xưa tới giờ họ như thế nào, khi nhượng bộ rồi họ sẽ trở lại như cũ, không thay đổi gì hết.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Nói về tới chính phủ Việt Nam thì vừa qua đã kết thúc năm 2018 với những cái chỉ số về kinh tế tăng trưởng năm 2018 nhiều hơn với năm 2017. Thì xin giáo sư có thể tóm lược về nền kinh tế của Việt Nam không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, báo chí bên Việt Nam họ cũng tuyên bố như vậy, nhưng mà tôi chưa thấy những con số chính xác. Tôi chỉ tin vào những con số, những cơ quan mà có uy tín như là World Bank hay là IMF, những cơ quan đó thì tôi tin tưởng hơn. Nhưng tuy nhiên, con số mà ở Việt Nam họ tung ra nói rằng năm rồi đó GDP của Việt Nam gia tăng 7.2% hay tới 7.5%, con số nhiều con số khác nhau. Trong khi đó GDP của Trung Quốc con số chính thức là 6.5%. Hai con số này tôi nghĩ là điều thổi phồng cao hơn hết, cao hơn cái mức thường. Tuy nhiên, thật sự GDP của Việt Nam có lẽ đã gia tăng một số, nhưng mà gia tăng đó là vì những cái sự buôn bán của những tập đoàn, những công ty, những tài phiệt. Nhưng cái mức sống của người dân nghèo nó vẫn nghèo và có thể nghèo hơn nữa. Cái khác biệt đó là GDP của Việt Nam gia tăng thì người ta nói rằng có lẽ người dân sống sung sướng hơn, nhưng mà cái đó nó không có phản ánh, là tại vì đó những cái chỉ số đưa con GDP lên đó, là những cái quốc danh, những cái công ty nào đó mà được chính phủ đầu tư mạnh, được chính phủ ảnh hưởng thì nó đưa cái tăng trưởng lên. Nhưng mà rõ ràng Việt Nam được lợi hưởng một phần nào đó vì cái chiến thương giữa Trung Quốc và Mỹ và Hoa Kỳ. Ví dụ như hãng Samsung đã đầu tư 17 tỷ tạo nên 150.000 công ăn việc làm. Nhưng mà Việt Nam không có những cái contract bó buộc rằng Samsung đó khi tạo công việc làm, mở những công xưởng, hai công xưởng lớn ở Việt Nam đó, trả lương tối thiểu như thế nào, bảo vệ môi trường như thế nào, và trong dài hạn nó phải training cái người công nhân như thế nào. Đó là những điều kiện mà Trung Quốc họ bó buộc những công ty đầu tư bên họ rất là khắt khe, mà Việt Nam không có làm như vậy. Mình phải học vào những cái gì Trung Quốc làm hay, nhưng mà những gì Trung Quốc làm dở thì đừng bắt chước. Mà đó là cái điều mà tôi rất lo ngại, là những cái gì dở mình cũng vẫn bắt chước. Môi trường không được bảo vệ, khai thác lao động tiếp diễn bởi những công ty đó, tiền lương tối thiểu không có, những cái training đưa trong vòng bao nhiêu năm đó, đưa những cái technology và training vào người công nhân không có. Trong khi Trung Quốc từ xưa đến nay đã bắt buộc những công ty đầu tư bên Trung Quốc là phải chuyển giao công nghệ, bây giờ Hoa Kỳ bắt gặp và chống đối chuyện đó. Đó là những cái đường lối GDP tiến trưởng giật một mớ về business từ Trung Quốc, là vì những cái công ty họ rất là bất mãn khi đầu tư ở Trung Quốc trong một thời gian mười mấy năm nay, tiền lương càng ngày càng cao của Trung Quốc, môi trường ô nhiễm đến cái mức là 79% cái thành phố của Trung Quốc là ô nhiễm đến mức gọi là ảnh hưởng đến sinh mạng và sức khỏe, và tất cả đều là thuận lợi cho Việt Nam, vì Việt Nam dân số trẻ trung rất nhiều, dân số Trung Quốc lão hóa. Trên 50% dân số Việt Nam dưới 45-50 tuổi, thành ra đó là cái công nhân tốt, kỹ sư tạo ra rất nhiều. Đó là những cái chiều hướng rất là tốt đẹp để Việt Nam có thể cạnh tranh Trung Quốc một cách dài hạn, nhưng mà chính phủ phải nhìn xa hơn là như vậy.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Cái sự lo ngại của giáo sư về cái việc mà chính phủ Việt Nam có thể bắt chước copy cái kiểu lối lãnh đạo của bên Trung Cộng thì cái đó hoàn toàn là hợp lý, vì lâu nay Đảng Cộng sản Việt Nam thường có cái thói quen như vậy. Và thưa giáo sư, có cái đề tài hồi tuần trước mà Nguyên Hoàng được giáo sư nghe giáo sư trình bày mà phải nói là mong là đến thứ bảy này để hỏi lại giáo sư thêm lần nữa, vì nó rất là nó thiết thực với cái đời sống hàng ngày của chúng ta hơn là những cái chuyện mà kinh bang tế thế. Đó là cái làm sao mà chúng ta giữ được cái bảo mật được những thông tin cá nhân trong máy computer, và đặc biệt là cái máy điện thoại mà chúng ta ngày càng nhiều dùng càng thường xuyên hơn, thì làm sao mà có thể mà đừng cho kẻ khác ăn cắp những cái số mật mã chúng ta dùng để vào các tài khoản. Thưa giáo sư, xin giáo sư có thể nói thêm chi tiết hơn so với tuần trước không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa vâng. Điều này rất là quan trọng, cảm ơn anh đã hỏi lại, cái điều này rất quan trọng. Là tại vì đó, những công ty lớn của Hoa Kỳ đó, họ bỏ một năm mấy chục triệu đô la để tăng trưởng cái hệ thống phòng vệ hacker ở ngoài vừa vào. Khi tôi làm giám đốc hành chính cho tài chính cho công ty Monogram, là học công ty chuyển tiền đó, là một năm họ bỏ gần 30 triệu đô la để mà tăng trưởng chứ không phải là đầu tư vào, vì mỗi năm đều bỏ vào vậy như vậy đó. Là tại vì cái hệ thống mà hacking từ ở ngoài vô nó càng ngày nó càng tinh vi. Mà nhất là một cái điều mà gần đây quý vị thấy đó, là những cái mobile phone, iPhone đó, nhất là mobile XR hay là hình như là cái model 8 đó, là nó dùng facial recognition nhiều, có nghĩa là mình nhìn gương mặt. Cái không phải là cái 8 nhưng mà cái XR đó, cái X đó, thì dùng cái facial recognition nhiều. Điều này đó hiện tại là cái giới mà gọi là an ninh mạng đó họ rất là lo ngại. Tại sao? Là tại vì như quý vị biết đó, trong Facebook, Twitter hay những cái social media chúng ta bỏ hình của mình rất là nhiều. Mà những cái hình đó mình phải cẩn thận, đừng có bỏ những cái hình mà gọi là professional headshot, có nghĩa là những hình gương mặt thật rõ ràng, chụp rất là rõ từng ly từng ti mình bỏ vào đó. Những cái hình chụp mờ mờ thì không sao. Nhưng mà những hình đó, những cái người hacker đó họ sẽ dùng cái hình đó để họ bypass cái facial recognition, họ dùng đó để họ tấn công vào cái điện thoại của mình hay là computer. Đó là cái điều họ lo ngại mà chưa có xảy ra. Một cái điều nữa đó là quý vị thỉnh thoảng thấy có những cái email mà nói rằng đây là cái virus system của quý vị hiện đang có và đã detect như thế này, và quý vị có muốn wipe hay không? Đó. Có muốn hay không, click and no, có cần chúng tôi clean up hay không. Khi nhìn như vậy đó, có đôi khi mình nghi ngờ, đôi khi mình nói thôi click cho rồi, để nó wipe cho rồi, nhưng mà đó là cái cách họ access vô computer của mình. Mà khi mà hiện lên những cái email mà nghi ngờ như vậy á, nó cái hệ thống hacker càng ngày nó càng tinh vi, thì quý vị chỉ có hai giải pháp. Khi mình nhìn vào, mình click yes hay no, cả hai cái click yes hay no cũng đều cho họ vào computer của mình. Mà ngay ở trên cái màn ảnh, cái chỗ cái screen mình hiện lên, nó có cái dấu chéo, có nghĩa là cái cross, thường thường đó khi mình nhấn vào cái dấu chéo đó có nghĩa là muốn đi ra, phải không? Thì mình tưởng là mình nói thôi không chấp nhận, mình nhấn cái chéo đó, mình cũng vô tình cho họ vô. Thành ra đôi khi họ mình đưa cái người hacker vô system mình không biết. Cách hay nhất là khi quý vị cảm thấy không an toàn thì dùng cái browser của mình đi ngược lại trở lại từ nguyên thủy và vô computer của mình. Mình dùng cái virus protection nào mà mình đang có đó, mình bắt đầu start để mình clean up coi có cái gì hay không. Vì click bất cứ cái gì trên đó là cho những người hacker đó vào. Và tôi xin nêu ra những cái hệ thống password mà nó như thế nào mà mình cần. Ví dụ như trong computer hay mobile phone quý vị có thể có thẻ xã hội, tín dụng hay là bank account hay là password hay là đủ thứ hết. Nó rất là nguy hiểm. Mà những người hacker này đó, họ không phải dùng ngôn ngữ tiếng Hoa Kỳ không, mà họ dùng tất cả ngôn ngữ. Nếu mình là người Việt Nam, họ dùng dấu hỏi, dấu phép ngã, dấu chấm, dấu sắc, dấu quyền luôn. Cho nên mình cẩn thận. Đây là những cái điều mà quý vị nên chú ý. Ví dụ như cái password của quý vị đó, mà quý vị chỉ để con số không, ví dụ là 23, 38, 89 đó, để con số không đó, mà quý vị để 9 con số, mình nghĩ là con 9 con số thì an toàn lắm, là password để mình access vô đó. Những người hacker professional họ chỉ cần 4 giây thôi, 4 seconds để họ vô cái system của mình. Mà nếu không phải con số, quý vị bỏ vô giữa con số và chữ, có nghĩa là số và ABCD đó, là mà trong đó ABCD mà có capital và lowercase, có nghĩa là chữ hoa hay chữ thường đó, giữa con số và ABCD đó, mà quý vị để vào 7 con số và ABCD đó, là họ vô liền trong vòng dưới 1 second thôi, những người professional họ vô. Nhưng nếu quý vị từ 7 con số mà quý vị tăng lên 8 con số đó, là tới 13 phút họ mới vô được. Lên 9 con số đó là 6 tiếng đồng hồ họ mới vô được. Bây giờ nếu muốn tăng trưởng cái hệ thống security, ví dụ quý vị để con số chữ xen kẽ, ví dụ như 78 A rồi C rồi 9, ví dụ vậy đó, xen kẽ rồi chữ hoa, chữ lowercase, rồi quý vị lại bỏ thêm cái dấu, quý vị nhìn trên computer nó có dấu chấm than nè, dấu A cộng nè, dấu đô la, quý vị bỏ vô luôn cái ba cái hệ thống đó mà là cái password của mình đó. Mà cái password đó nếu mà vừa con số, vừa chữ upper lowercase và những cái symbol đó, mà quý vị bỏ ví dụ như 7 cái như vậy, thì những nhà professional hacker họ 17 tiếng đồng hồ họ mới tấn công vào được cái system của mình. Mà từ 7 cái mà mình gia tăng 8 cái mẫu từ đi, thì tới gần như là 2 tháng. Mà từ 8 mà ví dụ để 10 cái, ví dụ trong 10 cái, trong password có 10 cái là A, B, C, D, rồi chữ hoa, chữ thấp, rồi có số, rồi có những cái symbol là dấu chấm than này đó. Quý vị để 10 cái á, là những nhà hacker mà professional cách mấy đi nữa, gần như 900 năm họ mới vô được. Quý vị thấy cái khác biệt nó như thế nào không? Giữa 8 con số hay 9 con số, 10 con số. 10 con số mà cái combination như vậy, 900 năm họ mới attack vô cái system mình được. Thành ra cái đó gần như là bảo đảm 100%. Tuy nhiên, con số mà nó dài hạn như vậy đó, thì mình dễ quên và rất là nguy hiểm. Mình nên nhớ rằng mình phải có cái hệ thống là nếu mà mình quên thì mình nói mình forget, thì họ gửi cái email vào mình và hay là cái điện thoại của mình nó tắt để mình reset lại, thì cái đó cũng vẫn như thường. Hay là mình giữ cái password ở một cái chỗ nào khác, và cái hệ thống đó là cái điều mà tôi muốn nêu ra, thưa quý anh chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều với lời chỉ dẫn tường tận. Nói chung là chúng ta cũng phải dùng những cái password và những cái con số càng rắc rối bao nhiêu thì lại càng tốt. Tuy nhiên có một cái điểm như giáo sư cũng đã nhắc rằng là có thể chúng ta quên, nhưng mà quên thì nên nhớ ghi vào một cái chỗ nào đó, chứ nếu không rắc rối nhiều quá thì chúng ta cũng chẳng nhớ được, giáo sư ạ. Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều, và chương trình đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Xin hẹn với quý thính giả và giáo sư và Nguyên Hoàng cùng với Nam Phương vào thứ bảy kỳ tới. Xin kính chúc tất cả quý vị một cuối tuần được an vui và hạnh phúc. Xin hẹn nói chuyện lại vào kỳ tới ạ.
Dạ vâng, dạ sư kính chào ạ.